tường trình từ Vân Nam đến với con đập Mạn Loan.
Vào Trung Quốc đã trở thành dễ dàng trong những năm gần đây, và càng dễ dàng hơn nếu du lịch theo nhóm có hướng dẫn với lộ trình định sẵn. Nhập cảnh Trung Quốc với lý do cá nhân lại là một vấn đề khác. Cho dù là đổi mới, dẫu sao Trung Quốc vẫn còn là xứ sở của toàn trị và công an, rất kỵ với nhà báo, nhà văn hay bất cứ nghề nghiệp nào liên quan tới truyền thông, và kể cả các tu sĩ truyền giáo. Cho dù chủ đích là một chuyến du khảo về khúc thượng nguồn con sông Mekong và các con đập Vân Nam, nhưng chọn lựa dễ dàng nhất vẫn là lý do du lịch, và nghề nghiệp thì chắc chắn không phải là nhà báo. Tôi cũng hiểu rằng nếu phải ghi lộ trình chi tiết thì cũng nên tránh nhắc tới địa danh rất nhạy cảm như Tây Tạng. Đặt chân vào Trung Quốc, trở ngại trước mắt là hàng rào ngôn ngữ. Từ 4 tháng trước, qua giới thiệu của anh Trần Huy Bích với anh Trương Khánh Tạo ở Oklahoma, tôi đã được anh Tạo sốt sắng giới thiệu với anh Hoàng Cương, người bạn thân thiết hoạt động cách mạng, còn kẹt lại Côn Minh từ năm 1946. Hơn nửa thế kỷ sống ở Vân Nam, thông thạo tiếng Trung Hoa, anh Cương sẵn sàng giúp khi tôi qua vào tháng 9. Nhưng gần tới ngày đi thì được tin anh Cương vì lý do riêng phải về Việt Nam và sẽ không có mặt ở Vân Nam. Không dễ dàng để thay đổi lịch làm việc ở bệnh viện, tôi vẫn phải thực hiện chuyến đi theo dự định, với thái độ sẽ phản ứng tùy theo hoàn cảnh. Cũng nghĩ rằng với các hàng rào ngôn ngữ ấy, tôi vẫn thực hiện các chuyến đi Lào và Campuchia như ý muốn. Trước chuyến đi, thật là xúc cảm khi được tin anh Trương Khánh Tạo đã không còn nữa. Rất riêng tư, những dòng chữ viết về chuyến đi Vân Nam này xin được gửi tới anh Trương Khánh Tạo và gia đình anh như một tỏ lòng tưởng nhớ.
Côn Minh ngày nay.
Bằng chuyến bay của China Southern từ Los Angeles ghé Quảng Châu, vốn đã là một thành phố lớn và hiện đại trong số các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, từ đây phải đổi máy bay để tới Côn Minh, thủ phủ của Vân Nam. Trung Quốc là một đất nước vĩ đại được hiểu theo nhiều ý nghĩa. Chỉ riêng tỉnh Vân Nam cũng đã lớn hơn Việt Nam. Diện tích 394.000 cây số vuông, dân số chỉ có 35 triệu. So với Việt Nam, 340.000 cây số vuông, dân số đông gấp đôi. Từ cửa máy bay nhìn xuống, Côn Minh mang dốc dáng của một thành phố lớn Âu Mỹ. Chẳng còn đâu cái hình ảnh Côn Minh như một thị trấn đông phương hẻo lánh im ngủ, như ghi nhận của viên tướng không quân huyền thoại Claire Chennault của phi đoàn Flying Tigers từng trú đóng ở đây hồi Thế chiến thứ hai. Sự thực thì sự đổi thay mau chóng ấy mới chỉ trong vòng một thập niên gần đây thôi, từ ngày có nguồn thủy điện dồi dào của con đập Mạn Loan, Man Wan. Người tài xế đã nói với tôi như vậy. Hu là người Vân Nam đầu tiên tôi tiếp xúc, 28 tuổi, một thanh niên khỏe mạnh, là tài xế đón khách ở phi trường, nói tiếng Anh lưu loát và có vẻ hiểu biết, đưa tôi từ phi trường về Holiday Inn Côn Minh, một khách sạn mới 4 sao, 242 buồng theo tiêu chuẩn Mỹ, nơi mà tôi hy vọng không phải gặp ngay trở ngại ngôn ngữ, và cũng từ đây có thể tìm ra một người tài xế của một travel agency biết chút ít tiếng Anh. Hướng cao độ 2.000 mét trên mặt biển, từ một Côn Minh cũ kỹ, bụi bặm và cả rác rưởi, thì nay là một Côn Minh rất khác, như anh đã thấy, Hu nói với chúng tôi. Trên đường về khách sạn, vào bên trong thành phố, nếu không còn nhiều xe đạp, thì đó là hình ảnh một thành phố hiện đại như ở Mỹ. Đường rộng và đẹp, với những chồng hoa tươi đủ màu. Sự sạch sẽ trên các đường phố là điều đáng ngạc nhiên. Hu hãnh diện giải thích. Chính người dân Côn Minh tự thấy rằng đây là thành phố của họ, nên họ yêu mến, muốn giữ gìn và làm đẹp cho nó. đủ ăn đủ mặc cho 1,2 tỷ người có lẽ là một giai đoạn đã vượt qua. Đó là cảm tưởng tôi có được sau những ngày ở Vân Nam. Không thấy bóng dáng hành khất, rải rác trên đường phố là hình ảnh các công nhân vệ sinh, khỏe mạnh trong đồng phục bảo hộ lao động. Họ vẫn dùng chổi quét và kẹp nhặt từng cọng rác. Những ngày sau này cũng hình ảnh những công nhân quét đường ấy thấp thoáng trên những khúc xa lộ mới, rất xa thành phố, nhưng luôn luôn được giữ sạch tới láng nhảy. Chỉ qua những trao đổi ngắn trên đường đi, tôi đã có quyết định rất nhanh là chọn Hu và chiếc xe Mitsubishi của anh cho những ngày ở Côn Minh. Ngay suốt nửa ngày còn lại hôm đó, Hu đưa chúng tôi đi thăm thủ phủ Côn Minh, thăm cả một dải góc phố hiếm hoi của một Côn Minh cũ, với những căn nhà mái cong mang nhiều dấu vết rêu phong của thời gian. Không xóa hết, có lẽ đây là phần người ta còn muốn giữ lại như một tương phản giữa truyền thống và canh tân. Thời gian của chuyến đi Vân Nam thì hạn hẹp, với mục đích rõ ràng là đến với khúc thượng nguồn con sông Lan Thương, Lan Can Giang, tên Trung Hoa của con sông Mekong. Tôi tiếp tục tìm hiểu xem chính Hu hay các mối liên hệ của anh ta có giúp tôi được gì không trong thực hiện mục đích chuyến đi này. Qua câu chuyện trao đổi được biết thêm về Hu, người gốc Hán, tốt nghiệp đại học 4 năm, là giáo viên dạy toán, một vợ một con nhưng lương ít. Với cơ hội của một Trung Quốc mở cửa, Hu bỏ nghề giáo chuyển sang nghề lái taxi, lại có vốn liếng tiếng Anh nên có thể đồng thời hướng dẫn khách du lịch. Lương này đã tăng gấp 6 lần so với nghề dạy giáo, khoảng $600 một tháng, có thể mua nhà trả góp thay vì thuê và sẽ hoàn toàn sở hữu căn nhà sau 20 năm. Hu tự tin bày tỏ mạnh dạn về các vấn đề chính trị và xã hội của Trung Quốc. Chẳng hạn, Đài Loan dứt khoát là một tỉnh của Trung Quốc, không còn gì để phải tranh cãi. Mao Trạch Đông thì vẫn được kính trọng. Đặng Tử Bình được nhân dân Trung Quốc biết ơn vì mở ra một thời kỳ phát triển và thịnh vượng cho nước Trung Hoa. Thế còn Chủ tịch Giang Trạch Dân? Cũng vậy thôi, ông ta quá mềm yếu, too soft, nhất là với Mỹ, khiến nhân dân Trung Quốc giận dữ. Như vụ để cho máy bay Mỹ đáp xuống đảo Hải Nam thay vì phải bắn rơi. Dẫu sao, bù lại, Trung Quốc biết được thêm nhiều về kỹ thuật hàng không do thám của Mỹ. Không quá ngây thơ để không nghĩ rằng những người tài xế taxi hay hướng dẫn du lịch lại chẳng liên hệ gì tới công an. Do đó, tôi chỉ đưa ra những câu hỏi hồn nhiên, chứ dứt khoát không để mở ra cuộc tranh luận. Đêm hôm đó cũng là đêm đầu tiên ở Vân Nam, nhìn ra từ tầng lầu chính của khách sạn Holiday Inn, trước mặt là cả một Côn Minh rực sáng, dĩ nhiên với nguồn điện từ con đập Mạn Loan, đập thủy điện đầu tiên trong chuỗi 14 con đập bậc thềm trên khúc thượng nguồn sông Mekong. Côn Minh ngày nay như biểu tượng phát triển của Vân Nam, nhưng bằng cái giá nào phải trả cho cư dân nơi đồng bằng sông Cửu Long và các quốc gia hạ nguồn thì vẫn còn một ẩn số.
Rừng đá vạn cổ.
126 cây số theo quốc lộ 320 hướng đông nam, hai bên đường mướt một màu xanh với những vườn cây trái, với cả những con lạch nhỏ và suối, đủ loại trái cây tươi mới hái từ trong vườn ra, còn dính theo cả lá cành, được bày ra ven lộ bán cho du khách. Những trái lê, đào, hồng giòn, măng cụt. Đất Vân Nam nổi tiếng về cây trái. Đào Vân Nam có tiếng là thơm ngọt. Tôi chưa bao giờ thấy được những trái lê bát lớn và đẹp đến như vậy, với lớp vỏ xanh mượt mà. Đây sẽ là món quà thật quý từ Vân Nam, nhưng trái cây lại là thứ quốc cấm không được phép đem vào Mỹ. Hu bảo đất ở cao nguyên Vân Nam tốt cho cây trái, nhưng lại không tốt cho lúa, nên muốn có gạo ngon thì phải nhập từ Thái Lan. Đường xe lửa cũ từ Côn Minh xuống tới Hà Nội, Hải Phòng, làm từ thời Pháp 1904-1910, nay được thay thế bằng hệ thống đường ray mới. Song song với quốc lộ lúc nào cũng hai chiều, tấp nập những xe vận tải lớn Đông Phong, Gió Đông chế tạo tại Trung Quốc. Từ thủ phủ Côn Minh về hướng đông đi Thượng Hải, người ta đang làm thêm một công trình cầu đường với xa lộ 8 len để đáp ứng nhu cầu giao thông và nổ mùn kinh tế của Côn Minh. Cách khoảng hai bên đường là những trạm xăng của PetroChina rộng thênh thang, có từ 20 tới 30 cây xăng mỗi trạm. Liệu có bao nhiêu thùng dầu ấy có gốc gác từ những túi dầu Biển Đông quanh các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? China Telecom và China Mobile là hai công ty khổng lồ đang cạnh tranh cung ứng điện thoại di động được sử dụng tràn ngập bởi 1,2 tỷ dân Trung Quốc. Khu rừng đá cùng tuổi với rặng Hy Mã Lạp Sơn và cả vùng cao nguyên Tây Tạng. Cao nguyên Tây Tạng là nơi phát xuất các con sông lớn như mạch sống cho toàn vùng châu Á, trong đó có con sông Mekong. Có cùng một lịch sử địa chất khoảng 300 triệu năm trước, do va chạm của hai khối tiền lục địa tạo nên các cơn địa chấn với sức ép khổng lồ dồn lên phía Bắc, tạo nên một địa hình mới nổi bật với sự hình thành dãy Hy Mã Lạp Sơn và cả vùng cao nguyên Trung Á. Khu rừng đá rộng 80 mẫu Tây như một kỳ quan của tỉnh Vân Nam. Nguyên là một vùng đáy biển bị dồn lên cao, nước biển rút ra để trơ lại một vùng núi nham thạch bị nước, gió và thời gian xói mòn, tạo nên một địa hình kỳ lạ với vô số những chõm đá cao và những rãnh cắt ngang. Rừng thay vì cây xanh nhưng lại là những cây đá chi chít với đủ hình dạng, gợi trí tưởng tượng phong phú của người dân Vân Nam với những tên gọi thơ mộng, dũng gươm, voi con, nắm bất tử. Qua hai ngày tiếp xúc và thử thách, Wu chứng tỏ rất có khả năng và có thể tin cậy được. Tôi trở lại hỏi Wu về nguồn điện của thủ phủ Côn Minh, về con đập Mạn Loan. Wu cũng chỉ được biết Mạn Loan như một địa danh cách Côn Minh khoảng 500 cây số về hướng nam, giữa con đường đi xuống Cảnh Hồng. Đường núi có vài đoạn hư xấu chưa được sửa chữa, nhưng vẫn có thể đi được nếu thời tiết không mưa bão. Với chiếc Mitsubishi chỉ có 4 máy, đã chạy hơn 100.000 mai, tôi hỏi Wu làm cách nào thuê được một chiếc xe giống như loại xe Jeep có thể leo núi, thì hắn trả lời vẻ tự tin. Chiếc xe tuy cũ nhưng lại tốt hơn cả các loại xe mới hiện nay và dư sức để chạy gấp 2 chặng đường tới Manwan chỉ cần đổ đủ xăng nhất. Chừng đó đủ cho tôi quyết định, ngay sáng sớm ngày mai, chúng tôi sẽ khởi hành đi Manwan.